Lần khai thị của lão hòa thượng Tịnh Không tại Tịnh Tông Học Hội Sydney, Úc Đại Lợi, ngày 13 tháng 3 năm 2010. Kính thưa ông hội trưởng, kính thưa chư vị pháp sư cùng chư vị đại đức, chư vị đồng tu, xin kính chào tất cả. A Di Đà Phật. Hôm nay học hội sắp xếp an bài lần hoạt động này, chúng ta có được một giờ pháp thoại. Mấy ngày nay chúng tôi có phỏng vấn một số lãnh tụ các tôn giáo tại Sydney. Vấn đề mọi người quan tâm nhất là sự động loạn của xã hội hiện nay, tai nạn dồn dập. Rất nhiều người hỏi tôi, đệ tử Phật nên bằng tâm thái gì để đối diện vấn đề này? Phật trong kinh điển thì thường dạy cho chúng ta có hai câu rất quan trọng: tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Tướng là tướng mạo của chúng ta, tình trạng thân thể của chúng ta. Hiện nay kỹ thuật khoa học rất tiến bộ, phần nhiều người đều có sự hiểu biết thông thường này. Thân thể này của chúng ta, nhà khoa học phân tích đều do các khí quan trong cơ thể hợp thành. Khí quan là do tế bào hợp thành, tế bào là do nguyên tử, điện tử và hạt cơ bản hợp thành. Những hạt cơ bản này nghe lời ai? Chúng nghe theo lời của ý niệm. Nhà khoa học cho chúng ta biết, giữa vũ trụ này, trên thực tế chỉ có ba thứ: vật chất, năng lượng và tin tức. Điều này cũng rất là hiếm có, chúng ta cũng rất tán thán. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vào 3.000 năm trước đã nói với chúng ta rõ ràng rồi. Tam tế tướng của A Lại Gia Thức, tức là ba thứ mà nhà khoa học nói đến. Nghiệp tướng của A Lại Gia, hiện nay nhà khoa học gọi là năng lượng. Cảnh giới tướng của A Lại Gia, tức là vật chất. Chuyển tướng của A Lại Gia, tức là tin tức. Phật nói so với nhà khoa học càng rõ ràng hơn, nói được càng rộng hơn, càng dễ hiểu hơn. Vậy vật chất cùng tinh thần là một thể, điều này nhà khoa học vẫn chưa chứng minh tuyên bố ra. Trong vật chất có năng lượng, trong năng lượng có vật chất, cũng có tin tức. Ba thứ này một mà là ba, ba mà là một. Khi biết được chân tướng sự thật rồi thì hai câu này của Phật chúng ta mới thật sự thể hội được. Tướng mạo của chúng ta là hiện tượng vật chất. Tướng mạo đẹp xấu cùng tin tức có liên quan. Nói một cách khác, ý niệm của chúng ta tốt, hành vi của chúng ta tốt thì tướng mạo sẽ đẹp. Chẳng những tướng mạo đẹp mà thân thể cũng khỏe mạnh. Quả thật như trong kinh Phật dạy đó, sát độ của chư Phật, thân thể của họ là thân kim cang bất hoại. Tại sao vậy? Vì họ khởi tâm động niệm, lời nói hành động đều là thuần tịnh thuần thiện, chẳng có tơ hào bất thiện. Cho nên tình trạng thân thể của họ tốt đẹp, hoàn cảnh bên ngoài cũng không ngoại lệ. Hoàn cảnh của chúng ta hiện nay không tốt, xã hội động loạn, bên trong đó nhân tố của con người. Còn tai hại tự nhiên không phải nhân tố của con người, hình như cùng với chúng ta không có liên quan. Kỳ thật không phải vậy. Phật dạy hay vô cùng: cảnh tùy tâm chuyển. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, núi sông đại địa, nó cũng theo ý niệm của chúng ta đang chuyển biến. Nếu ý niệm của chúng ta là thiện thì núi sông đại địa, tất cả tai biến đều không thể xảy ra. Nó chỉ có thể xảy ra nhiều như vậy, như là động đất, sóng thần, lũ lụt, bảo tố cùng ý niệm của chúng ta có liên hệ mật thiết. Hóa tai, trong Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng, lũ lụt là do lòng tham lam của chúng sanh cảm chiều mà ra. Lòng tham của con người quá nặng, lòng tham cảm chiều lũ lụt, sân giận cảm đến hỏa tai. Sức nóng của trái đất đang tăng vọt, đây đều là thuộc về hiện tượng của lửa. Núi lửa nổ tung, đây là tâm sân giận của chúng ta cảm chiều đến. Bão tố là ngu si, ngạo mạn là động đất. Quý vị nhìn xem hiện nay tai nạn dồn dập như vậy. Điều này nói rõ những người đang sống trên trái đất này, tâm tham sân si mạn đã bành trướng đến mức độ không thể khống chế nổi. Cho nên tai nạn gì cũng đều xuất hiện cả. Tai nạn này có thể hóa giải được không? Trong kinh điển Thế Tôn đã nói hai câu thì có thể đem tai nạn hóa giải. Hai câu nói này quý vị cũng đã nghe rất nhiều lần, tuy nhiên chẳng có lưu ý đến. Lời thường nói siêng tu giới định tuệ, tịch diệt tham sân si thì tai nạn không còn nữa. Chỉ cần chúng ta thật sự tu giới định tam học, đem tham sân si mạn nghi buông xuống thì tai nạn không còn nữa. Lời này có thật không? Có căn cứ khoa học không? Người hiện nay đối với lời Phật nói, lời trong kinh điển nói, họ có nhiều nghi vấn. Họ đối với lời khoa học nói thì tin, không nghi ngờ. Cho nên trước tiên phải hỏi Phật nói đó có hợp với khoa học hay không. Nếu không hợp với khoa học thì họ không nghe, không chấp nhận. May là nhà khoa học quả thật đã đưa ra chứng minh cho chúng ta, chứng minh lời Phật nói là thật, không phải giả. Ở Nhật Bản, bác sĩ Giang Bổn Thắng, ông ta lấy nước để làm thí nghiệm. Nước là khoáng vật, nó chẳng phải sinh vật, nó là khoáng vật. Lấy nước để làm thí nghiệm, phát hiện nước, nó biết xem. Chúng ta viết chữ đưa cho nó xem, nó biết xem. Nó biết nghe, mở nhạc cho nó nghe, nó biết nghe. Nó biết ý của con người. Chúng ta lấy niệm thiện đối với nó, khen nó, nó có thể kết tinh, kết thành bông tuyết vô cùng xinh đẹp. Từ trên kính hiển vi có thể thấy được. Nếu chúng ta lấy niệm bất thiện đối với nó, như là nói ta chán ghét mi, không thích mi, lấy cái tâm thái này đối với nó thì nó hiện ra kết tinh vô cùng xấu xí. Ông ta đã làm thí nghiệm hết mười mấy năm, mấy mươi vạn lần thí nghiệm, chứng minh nước đã quả thật nó biết xem, biết nghe, biết ý của con người. Ông ta từ trên mạng internet phát biểu thành quả cuộc thí nghiệm của ông, hình như là vào 6 năm về trước. Khi đó chúng tôi đang ở Úc Châu, có một đồng tu từ trên internet phát hiện, đem phần báo cáo của ông ta ghi lại cho tôi xem. Tôi xem xong vô cùng hoan hỷ. Điều này có thể khiến cho vài người thông thường đối với hai câu nói này trong Phật Pháp có thể tin được. Tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển đã chứng thực. Vì sao? Thân thể con người chúng ta, mọi người đều biết, 70% là nước. Nước biết được ý của con người, biết được ý niệm con người. Khi chúng ta khởi lên một niệm thiện thì 70% nước trong người đều trở nên kết tinh đẹp nhất, thì thân thể người sẽ mạnh khỏe. Còn với cái niệm bất thiện liền đem phân tử biến thành dị thái bệnh hoạn, là căn nguyên bệnh tật, thì bệnh là từ đây mà sinh ra. Cho nên cuộc thí nghiệm này vô cùng có giá trị. Sau khi tôi xem xong, tôi bảo đồng tu liên lạc với ông ta đến Nhật Bản để nghe ngóng, liên hệ mời ông đến Úc Châu giảng diễn 3 lần. Việc này xảy ra khoảng 5-6 năm về trước. Ông ta đến giảng diễn, mời ông ta đến học viện tiếp đãi cho ông ta. Vừa đúng lúc tôi giảng kinh ở nước ngoài. Năm 2004-2005, tôi đi Nhật Bản dự hội, đặc biệt đến Đông Kinh để tham quan phòng thí nghiệm của ông ta, tiến thêm một bước nữa để hiểu rõ ông ta. Ông đưa cho tôi báo cáo rất tường tận. Chúng tôi đã trở thành bạn thân. Lần thí nghiệm đầu tiên của ông không tiếp xúc với tôn giáo. E người ta nói khoa học này mê tín, tin tôn giáo là mê tín, cho nên cùng tôn giáo giữ mãi sự cách ly. Khi gặp tôi nói với ông, việc thí nghiệm của ông trong kinh Phật 3.000 năm trước đã nói rất rõ ràng, so ra còn rõ ràng, còn cao minh hơn ông. Ông ta giật mình kinh ngạc, ông nói thật vậy sao? Tôi nói thật vậy, một tí cũng chẳng giả. Chẳng những nước có thấy, nghe, giác biết, có thọ, tưởng, hành, thức. Phật trong kinh dạy cho chúng ta, bất cứ vật chất nào đều có khả năng này. Tôi nói sự thí nghiệm của ông cùng trong kinh Phật nói đó vẫn còn cách biệt rất lớn. Vì Phật nói hiện tượng vật chất trong đó có sắc, thanh, hương, vị, có 4 đại loại này. Ông mới chỉ thấy được sắc tướng, còn âm thanh, diệu âm, hương, vị ông vẫn chưa thí nghiệm ra. Ông hãy cố gắng gia công thêm lên, có thể đem hiện tượng vật chất thật sự chứng minh nó biểu hiện ra có 4 thứ trạng huấn là sắc, thanh, hương, vị thì mới viên mãn. Vị thấy, nghe, giác biết, thọ tưởng, hành thức ông cũng thực nghiệm ra được. Điều này hết sức chẳng dễ. Ông đến khắp nơi tuyên truyền, đến Liên Hiệp Quốc làm báo cáo nhiều lần. Sự chứng thật này vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta biết được sự thí nghiệm của ông ta, khẳng định sự thí nghiệm của ông ta, thì có thể khẳng định tâm niệm của mình, nó làm chủ thân tâm mình. Sự khỏe mạnh của thân tâm ta với ý niệm của ta quan hệ quá lớn. Trên thực tế, về mặt y học mà nói, Đông y có lịch sử 5.000 năm. Vào thời thượng cổ, trong y thuật có ghi lại tính tình chúng ta dẫn phát ra bệnh tật. Chúng ta thường nghe câu nộ khí thương can, tức là nóng giận làm hại gan. Một người thường nóng giận thì gan sẽ bệnh. Bị bệnh gan rất dễ nhiễm bệnh gan, cho nên đừng nên nóng giận. Nóng giận làm hại người khác rất ít, nhiều lắm là chỉ có 3 phần, còn 7 phần là hại mình. Không đáng như vậy. Khi nhiễm phải bệnh gan, đến ung thư gan thì vô phương chữa trị. Đó là gì? Lửa nóng giận quá lớn, lửa quá mạnh, là đạo lý như vậy. Đây là nói về chữ nộ. Ngoài vấn đề này ra, đây là lấy ngũ thường của Trung Quốc mà nói. Những người không có tình thương rất dễ nổi nóng, rất dễ bị bệnh gan. Những người bất nghĩa rất dễ bị bệnh phổi. Chữ nghĩa là gì? Tức là khởi tâm động niệm, lời nói hành động đều hợp tình, hợp lý, hợp pháp thì gọi là nghĩa. Bất nghĩa là tự tư ích kỷ, hại người lợi mình, thường có cái niệm này thì phổi dễ nhiễm bệnh. Những người vô lễ thì tim có vấn đề. Những người không nói đến lễ, những người không có trí tuệ, tim sẽ có bệnh. Những người không tin cậy thường hay gạt người thì tỳ vị có bệnh. Đây đều là tính tình, đều là tâm thái. Tâm thái không tốt thì ngũ tạng lục phủ đều sanh bệnh. Vốn nó là bình thường, những tâm tình xấu, cái niệm đó làm cho những tế bào khỏe mạnh chuyển biến thành tế bào bệnh hoạn. Bệnh là như vậy mà sanh ra. Thấu rõ đạo lý này rồi thì chúng ta sám hối, sửa lỗi quá khứ, tu sửa tương lai, đem những ý niệm xấu thảy đều buông xuống hết, đem nhân, nghĩa, lễ, trí, tín tìm trở lại, thì những tế bào bệnh hoạn trong cơ thể chúng ta rất dễ khôi phục lại bình thường. Khôi phục bình thường thì là khỏe mạnh. Cho nên thân tâm khỏe mạnh cùng sự khởi tâm động niệm của chúng ta, ngôn ngữ hành vi quan hệ quá lớn, quá mật thiết. Đây là lão tổ tông Trung Quốc mấy nghìn năm về trước đem nó ghi vào trong y thuật, rất có đạo lý, chẳng phải chẳng có đạo lý. Lần thí nghiệm của bác sĩ Giang Bổn Thắng có thể làm chứng minh cho chúng ta. Phật trong kinh dạy chúng ta, nếu chúng ta có thể đem tham sân si mạng nghi đoạn dứt thì sơn hà đại địa liền khỏe mạnh, khôi phục khỏe mạnh, không còn có động đất, không còn có sóng thần nữa, độ ấm của trái đất không tăng nữa, các thứ tai họa tự nhiên thì không còn nữa. Cho dù chúng ta không làm nổi hoàn toàn dứt hẳn cũng sẽ giảm khinh, cũng không đến nỗi thường xuyên như hiện nay, tình trạng tai hại không đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Các bạn đồng tu đa số đều là Phật tử kiền thành trong Phật môn. Quý vị hãy xem Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong kinh điển có ghi ở đó có xảy ra tai hại gì không? Tây Phương Cực Lạc thế giới có từng xảy ra động đất hay không? Có bão tố không? Có độ ấm tăng cao không? Chưa từng nghe qua. Sát độ của chư Phật tại sao chẳng có những thứ này? Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta rất rõ ràng. Chư Phật sát độ, những cư dân nơi đó đều là những bậc thượng thiện nhân ở chung một nơi. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của cư dân nơi đó đều là thượng thiện, thuần thiện, thuần tịnh. Cho nên thân thể tướng hảo, thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo, kể sao cho hết những tướng hảo. Còn thân thể là kim cang bất hoại thân, chưa từng nghe ai sanh bệnh cả. Sơn hà đại địa chưa từng nghe có tai biến. Nguyên nhân gì vậy? Những bậc thượng thiện là thuần tịnh thuần thiện. Chúng ta học qua những kinh điển này, đối với lời trong kinh điển nói đó tin sâu chẳng nghi. Thêm vào đó những lần thí nghiệm của khoa học hiện nay, chúng ta một tơ hào hoài nghi đều không còn nữa. Tai biến có nhiều hơn đi nữa, chúng ta biết cách nào để đối phó, hóa giải tai nạn, giảm thiểu tai nạn, đều là ở trong ý niệm của chúng ta. Điều này không thể nào không biết. Đệ tử Phật mang trọng bệnh, đông y tây y đều bó tay vô phương cứu chữa. Gần đây 2 tháng về trước, tôi có xem được một dĩa DVD ở miền Đông Bắc Trung Quốc, hình như là vùng Cáp Nhĩ Tân. Có một cư sĩ mang chứng bệnh lao da. Người miền Bắc biết chứng bệnh này còn đáng sợ hơn bệnh ung thư. Mang chứng bệnh này hầu như là tuyên bố tử hình, vô phương cứu chữa. Khi bà mang bệnh trước đó 1 năm, bà quy y cửa Phật, nghe kinh, niệm Phật, chuyên tâm tu tịnh độ. Bà chỉ tụng một bộ kinh là Kinh Vô Lượng Thọ, chỉ một câu A-di-đà Phật. Sau khi mang bệnh, Bà biết thầy thuốc cũng chẳng giấu bà, cũng nói với bà rất rõ là sẽ chết bất cứ lúc nào, để bà ta chuẩn bị về tâm lý. Nhưng sau khi học Phật, bà coi việc sanh tử rất thường, không cho đó là việc lớn. Ngược lại, khi bà có thì giờ một ngày thì nghe một ngày kinh. Bà kể lại mỗi ngày nghe kinh 8 giờ đến 10 giờ đồng hồ. Ngoài việc nghe kinh, chỉ một câu Phật hiệu niệm đến cùng, trong tâm không có buồn bã, không có lo lắng, cũng không sợ chết, hoàn toàn tùy theo tự nhiên. Sau đó là bà lành bệnh. Đến bệnh viện tái khám, bác sĩ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hỏi bà dùng phương pháp gì để chữa lành vậy. Nghe ngóng nơi bà nói với bác sĩ: tôi nhờ niệm A Di Đà Phật mà lành bệnh. Bệnh lao da, những vết sẹo sanh trên thân, trên mặt là vĩnh viễn không thể tiêu mất, trông rất là xấu xí. Hiện nay trên mặt chẳng còn một vết sẹo nào cả. Họ hỏi bà dùng thuốc gì để thoa vậy. Bà nói không thoa thuốc gì cả, một đời bà không dùng mỹ phẩm. Lúc bà kết hôn, bà có mua 2 ống kem tuyết hoa, qua rất nhiều năm chỉ dùng để thoa lên chân, không thoa lên mặt. Họ hỏi vậy sao lành được. Bà nói nó tự lành đấy thôi. Sao tự lành được? Có lẽ có người chỉ cho bà ta. Ai vậy? Xin đừng hỏi nữa, sau này sẽ biết. Những bác sĩ trong bệnh viện đều tin lời bà ta. Vì sao? Vì người này trọn đời không vọng ngữ, cho nên thông thường người ta tin lời bà. Bà nói niệm Phật lành bệnh thì chắc chắn lành bệnh, không hoài nghi. Sự việc này, sau khi tôi xem dĩa DVD của bà, phía sau có ghi ngày giờ là năm 2005. Năm 2005, ngày 4 tháng 5, là do một đài truyền hình phỏng vấn bà. Họ vốn chẳng phải đến phỏng vấn bà, là do họ hay được tin này đặc biệt đến thăm bà. Có bản tường trình khoảng nửa giờ. Trong những năm này, những dĩa DVD tôi đã xem, tôi tính ra tuy bệnh lao da này đã lành nhưng tỷ lệ sống được không nhiều. Thông thường khoảng nửa năm đến một năm, hơn một năm thì rất ít. Tôi nghĩ lại từ năm 2005 đến nay 2010 đã 5 năm rồi, còn sống được hay sao? Cho nên tôi mới nhờ các đồng tu ở Hồng Kông theo dõi nghe ngóng tin tức. Được biết người này vẫn còn sống, năm nay bà đã 66 tuổi. Họ đưa số điện thoại cho tôi liền đánh thử để thăm hỏi. Bà ta nhận điện thoại, sau khi bắt điện thoại bà rất cảm động, nghẹn ngào không nói nên lời. Tôi nói xin bà hãy bình tĩnh cho tôi biết sức khỏe hiện nay thế nào. Bà nói sức khỏe từng năm tốt hơn. Tôi rất hy vọng có dịp bà sẽ làm một báo cáo tường tận hơn. Chúng tôi sẽ quay thành phim, đưa lên trên truyền hình truyền đi. Bà trị lành bệnh bằng cách nào? Là hoàn toàn dùng tâm thái trị lành. Một tâm thái thiện lương thì có thể đem tất cả thứ bệnh hoàn toàn chữa lành. Bà ta đối với Phật Pháp, đối với Tịnh Tông, đối với pháp môn niệm Phật, chẳng có tơ hào hoài nghi nào cả. Bà nói rất hay, Đức Phật là Đại Y Vương. Thầy thuốc nào và kỹ thuật trị liệu nào có của thế gian có thể sánh nổi với A Di Đà Phật? Thì tôi cứ nhờ A Di Đà Phật là được rồi. Quý vị coi lòng tin của bà lớn thế đó. Quả thật A Di Đà Phật đã chữa lành cho bà. Đây là để nói với chúng ta những gì Phật trong kinh thường nói: tín vì đạo nguyên công đức mẫu, tín tâm có thể thành tựu tất cả pháp. Quý vị xem, lòng tin có thể giúp cho một kẻ phàm phu thành Phật, chuyển phàm thành thánh, còn làm được thấy huống chi bệnh tật nhỏ nhặt này có đáng gì đâu. Đối với Phật Pháp, đây là việc quá nhỏ không đáng kể. Vậy khi chúng ta sanh bệnh mà chữa không lành là nhân duyên gì? Là vì không tin Phật Pháp, chính mình chẳng có lòng tin. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư trong quyển Di Đà Yếu Giải cho chúng ta biết, những người niệm Phật phải có sáu thứ tín tâm. Ngài nói rất hay, nói rất thấu triệt. Sáu thứ tín tâm này, cái thứ nhất là tự tin. Phải tin chính mình. Tin chính mình là gì? Phật trong Kinh Đại Thừa thường nói, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Nói một cách khác, cái đầu tiên là phải tin chính mình, đây vốn là Phật. Điều này quá quan trọng, quý vị mới có thể thành Phật. Nếu như chính mình đối với mình không tin, thì Phật cũng chẳng giúp nổi. Cái đầu tiên là phải tin mình. Cái thứ hai mới tin Thích Ca Mâu Ni Phật, tin A Di Đà Phật. Cho nên nhà Phật nói chữ tín cùng với cách nói chữ tín của các tôn giáo thông thường khác nhau. Các tôn giáo thông thường đầu tiên là tin thần, tin Ngài thì được cứu. Nhưng Phật Pháp không như vậy. Phật Pháp cái thứ nhất là tin chính mình, tin Phật được sắp vào hạng nhì. Thứ ba là tin lý, thứ tư là tin sự, lý sự. Thứ năm là tin nhân, thứ sáu là tin quả. Cho nên nhà Phật nói tự tha lý sự nhân quả. Ngẫu Ích Đại Sư cho chúng ta biết, nếu quý vị có sáu thứ tín tâm kiên định này, không luận thế hoặc thế gian, tất cả pháp quý vị đều có thể thành tựu viên mãn. Cho nên là tín nguyện hành. Tín vì đạo nguyên công đức mẫu. Chúng ta học Phật đối với chính mình chẳng có lòng tin thì không thể được. Chúng ta đều là Phật, chính mình là Phật, mà sau này lại trở thành nông nổi này. Quý vị sẽ hỏi nguyên nhân gì? Chúng ta dùng một chữ để đáp là vì không tin đấy mà. Thì biến thành như thế này. Lòng tin đã mất hẳn, cho nên quý vị đã biến thành lục đạo phàm phu. Hiện nay chúng ta học Phật, điều quan trọng hơn hết là phải đem lòng tin khôi phục trở lại, đem lòng tin tìm về. Nhiên hậu bằng lòng tin này, chúng ta mới lại phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Không có một người nào không thành tựu. Pháp môn này quả thật là muôn người tu, muôn người được về. Nếu học pháp môn này mà không được vãng sanh thì khẳng định lòng tin đã có vấn đề. Xây dựng lòng tin quả thật chẳng dễ. Những người được vãng sanh chẳng ít. Thật sự niệm Phật được vãng sanh, đây là nhờ tín nguyện hành. Ba tư lương này đều đầy đủ. Vậy nguồn gốc của lòng tin, thứ nhất là thiện căn chỗ tu được trong đời trước. Trong kinh A Di Đà dạy rất hay, không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên được sanh nước kia. Phàm là niệm Phật được vãng sanh, căn lành sâu dày, thật sự có phước đức, có duyên phần. Căn lành là gì? Là họ thật tin được, thật lý giải được. Anh giảng cho họ nghe hiểu được, họ tin, họ không hoài nghi. Đây là thuộc về căn lành. Còn phước đức là gì? Phước đức là thật sự làm. Như vị cư sĩ Lưu ở miền Đông Bắc, bà tên là Lưu Tố Vân, bà thật sự làm. Đó tức là có đại phước đức. Phước đức chẳng phải có tiền, chẳng phải có địa vị, chẳng phải làm quan lớn, chẳng phải vậy. Sau khi tin rồi, tôi thật làm, thật sự có thể đem nó thực hiện trong cuộc sống, thực hiện trên công việc làm, thực hiện trong sự sự đối người tiếp vật bà ta thật sự thực hiện. Tỉ như trước kia nhìn thấy một số người có phân biệt, có chấp trước, sau khi học Phật nhìn thấy ai nấy đều là Phật, tự mình đều có thể khiêm tốn, đều có thể tôn trọng kẻ khác. Bà đem câu Phổ Hiền Bồ Tát lễ kính chư Phật làm được rồi, bà biết tất cả chúng sanh vốn là Phật, chính mình cũng là Phật, chẳng dám khinh dễ một người nào, chẳng dám khinh dễ tất cả chúng sanh, ngay cả loài mũi kiến đều chẳng dám khinh dễ, vì chúng là Phật, chúng nó vốn là Phật. Vì sao chúng đọa lạc vào thân này, biến thành như thế này? Vì chúng mê còn sâu hơn ta, ta cũng là mê mới chạy vào nhân đạo, còn chúng thì đến súc sinh đạo. Chúng mê còn sâu hơn ta. Tuy nhiên sự mê này chẳng phải thật, vẫn có một ngày chúng sẽ giác ngộ, vẫn có một ngày chúng sẽ hồi đầu. Chúng ta tin lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật, tin lời dạy của chư vị Bồ Tát, họ đều nói lời chân thật, thì chúng ta sẽ chẳng dám khinh dễ tất cả chúng sanh. Đem câu lễ kính chư Phật làm cho tốt, xưng tán Như Lai rộng tu cúng dường, sám trừ nghiệp chướng. Bởi vì Tịnh Tông là Đại Thừa, trong Kinh Vô Lượng Thọ giới thiệu hết sức viên mãn, học nhân của Tịnh Tông đều tu hạnh Phổ Hiền. Quý vị xem bản hội tập trong phẩm thứ hai của Ngài Hạ Liên Cư, Đức Tôn Phổ Hiền. Người của Tây Phương Cực Lạc thế giới tu pháp môn gì? Là tu hạnh Phổ Hiền. Nó với Hoa Nghiêm hoàn toàn tương đồng, hoàn toàn bình đẳng. Cho nên thời Càn Long nhà Thanh, cư sĩ Bành Tế Thanh từng nói một câu như vậy. Ngài nói Kinh Vô Lượng Thọ là trung bản Hoa Nghiêm, Kinh A Di Đà là tiểu bản Hoa Nghiêm. Nói một cách khác, Hoa Nghiêm, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà, ba kinh này là một bộ kinh. Hoa Nghiêm thì giảng được tường tận, Kinh A Di Đà giảng được đơn giản, tường tận giúp cho chúng ta lý giải, cũng tức là Chương Gia Đại Sư nói đó, giúp cho chúng ta nhìn thấu. Ý nghĩa nhìn thấu tức là đối với chân tướng của sự thật hoàn toàn thấu hiểu, không hoài nghi. Anh giải thích được càng rõ ràng càng hay. Tuy nhiên trên sự tu trì ngày thường thì càng đơn giản thì càng tốt. Kinh A Di Đà chúng ta lấy đây làm công khóa sáng tối để tu trì, cách này rất hay. Nếu có khả năng thì lấy Kinh Vô Lượng Thọ làm khóa tụng sáng tối thì lại càng hay hơn. Đây là đối với cái gì? Đối với khi lòng tin của quý vị không đủ thì phải dùng cách này. Bởi vì nó so với Kinh A Di Đà giảng được tường tận hơn. Nếu như lòng tin thanh tịnh, chẳng có tơ hào nghi hoặc, thì Kinh A Di Đà là đủ rồi. Ta chẳng có hoài nghi. Có hoài nghi thì mới phải học Đại Kinh Đại Luận. Vì sao? Là để phá mê, để khởi tín, giúp cho chúng ta xây dựng lòng tin. Nếu đã có lòng tin thì không cần Đại Kinh Đại Luận, nghe hoặc không nghe không thành vấn đề. Cho nên phải biết đạo lý này. Nếu chúng ta vẫn còn nghi hoặc, vẫn không thể hoàn toàn tin, thì nghe kinh là tất yếu. Mỗi ngày nghe 8 giờ hoặc 10 giờ giúp cho ta đoạn nghi, giúp cho ta khôi phục lòng tin. Đạo lý là ở chỗ này. Nhất định phải biết tại sao có người thì phải nghe kinh, có người không cần phải nghe kinh. Bên trong có đạo lý của nó. Quả thật có thể y giáo phụng hành. Đặc biệt là ở thời đại hiện nay của chúng ta đây. Thời đại hiện nay quả thật rất là rắc rối. tai nạn nhiều như vậy. Đêm hôm qua có vài đồng tu ở trong phòng tôi nói rằng có lẽ là việc hôm qua hay là hôm trước, tại nước Chile trong 6 tiếng đồng hồ xảy ra 10 lần động đất, cường độ lên đến 6 chấm. Hình như trên báo cũng có đăng tin, báo hôm nay có đăng tin, ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng có động đất dồn dập như vậy, xưa nay chưa từng nghe qua. Sau một trận động đất lớn thì có dư chấn, có lẽ trong 2-3 tháng, trong 2-3 tháng đều có dư chấn. Thời gian dài không thể nào trong 6 giờ mà có đến 10 lần. Việc này chưa từng nghe qua. Nhà khoa học đưa tin cho chúng ta cũng là để cảnh cáo cho chúng ta. Địa cầu đã trở nên ấm. Nếu độ ấm của trái đất lên thêm đến 2 độ C nữa, thì đại khái 1/3 đất đai trên trái đất có thể bị chìm xuống. Những đô thị ven biển đều không cách gì tồn tại. Mà 2 độ C tăng vọt này thì vô cùng có thể xảy ra. Nhà khoa học biết được việc này nhưng chẳng có cách gì đối trị. Họ đề ra cảnh cáo này. Phật môn chúng ta biết rõ chân tướng sự thật này, có phương pháp đối trị hay không? Thưa có. Tuy nhiên không ai tin cả. Phương pháp gì vậy? Người trên toàn thế giới nếu có được 1/10 niệm A-di-đà Phật thì vấn đề này liền được giải quyết. Hiện nay toàn thế giới có đến 600-700 triệu người. Nói một cách khác, nếu có 600-700 triệu người hết lòng niệm A-di-đà Phật thì rất có hiệu quả. Địa phương Sydney này có trên 4 triệu nhân khẩu. Nếu có được 400.000 người niệm A-di-đà Phật thì địa phương này chẳng gặp tai nạn. Quý vị có tin được không? Không tin được. Chẳng có căn cứ khoa học. Vậy thì là vô phương. Một tí biện pháp cũng chẳng có. Nếu quý vị thật sự tin được, thật sự làm được, thì nó quả thật sanh ra một thứ hiệu quả không thể nghĩ bàn. Chúng ta cũng đã từng làm được cuộc thí nghiệm tại rất nhiều địa phương. Một cái thôn nhỏ, một thành phố nhỏ, khuyên người niệm Phật, đích thật bốn bề đều có tai nạn, riêng địa phương nhỏ này không có tai nạn. Bác sĩ Giang Bổng Thắng Nhật Bản trước kia từng làm một cuộc thực nghiệm. Tại Nhật Bản có một cái hồ, hồ này rất lớn, gọi là hồ Tỳ Bà. Mọi người đều biết, có một cái eo biển này là vùng nước động. Hơn 20 năm nay, nước vùng eo biển này mùi vị rất khó ngửi, rất bẩn. Ông ta bèn lấy cái eo biển này làm thực nghiệm. Tìm hơn 100 người, mời một vị lão hòa thượng, vị này trên 90 tuổi, dẫn mọi người đi cầu nguyện. Nghi thức cầu nguyện hết sức đơn giản. Nhóm hơn 100 người này, trong lúc cầu nguyện, lão hòa thượng nói với mọi người hãy đem tất cả ý niệm buông xuống hết, khiến cho tâm thanh tịnh của mình hiện tiền. Tức là cái chi cũng đừng nghĩ đến. Mọi người chỉ nghĩ đến một việc, tức là chỉ niệm một câu là nước hồ đã sạch rồi. Chỉ niệm một câu này, chỉ nghĩ đến một câu này, nước hồ đã sạch rồi. Trên 100 người lấy ý niệm này để tập trung mà niệm suốt 1 giờ đồng hồ. Qua 3 ngày thì nước quả thật đã sạch, không còn mùi hôi thối nữa. Các đài truyền hình Nhật Bản đều có đưa tin. Thật là không thể nghĩ bàn. Nước hồ được duy trì nửa năm, sau nửa năm thì lại dơ bẩn trở lại. Cho nên tôi nói với bác sĩ Giang Bổng Thắng, tôi nói cứ mỗi 2 tháng ông dẫn người đến cầu nguyện một lần thì nước đó sẽ vĩnh viễn trong sạch. Đây là thật, chẳng phải giả. Cách thử nghiệm này cũng rất đơn giản, chẳng có rườm rà. Tôi có đến tham quan phòng thực nghiệm của ông. Tôi cảm thấy rất kinh ngạc. Giá nhà đất ở Đông Kinh có lẽ là thế giới đệ nhất, quá đắt, quả là tất đất tất vàng. Đó là tên phù hợp với thực tế. Phòng làm việc của ông không lớn. Tôi đến tham quan phòng thực nghiệm ở đâu? Chẳng thấy. Cuối cùng là ở trong tủ lạnh. Ba cái tủ lạnh lớn của ông ta, bên trong toàn bộ lấy ra hết, đem dụng cụ thí nghiệm bỏ vào. Cửa tủ lạnh vừa mở thì có người ở bên trong. Họ phải mặc đồ ấm mùa đông để nước trong tủ lạnh kết thành băng. Độ ấm xuống đến dưới 5 độ C thì mới bắt đầu kết tinh, kết thành hoa tiết. Vẫn phải ở trong tủ lạnh làm thực nghiệm, lấy kính hiển vi để quan sát, chụp ảnh. Cho nên ba cái tủ lạnh của ông ta là ba cái phòng thí nghiệm. Tôi nhìn thấy thật là sơ sài, nhưng ông làm rất là thành công. Không thể nào không phục ông. Tức là lấy nước để xem chữ, các thứ văn tự khác nhau, nó đều nhìn biết hết cả. Còn lợi hại hơn mình, các thứ ngôn ngữ khác nhau, nó đều nghe hiểu cả. Rất nhiều tiếng nói mình nghe không hiểu mà nước đều biết cả, đều biết nghĩa. Khởi tâm động niệm, không cần nói ra, khởi tâm động niệm nó đều biết cả. Sau này chúng tôi nơi trong kinh Hoa Nghiêm đem phần lý luận y cứ này tìm ra. Quốc sư Hiền Thủ căn cứ kinh Hoa Nghiêm viết ra một bài luận văn tu học, tức là một bài luận văn về cách tu học Hoa Nghiêm. Đề mục của nó là Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Trong bài văn này chia ra 6 đoạn lớn. 3 đoạn phía trước nói về chân tướng của vũ trụ nhân sinh, cùng chúng ta thảo luận về vũ trụ từ đâu mà có, vạn vật từ đâu mà có, ta từ đâu mà đến, giảng được thật rõ ràng, thật thấu triệt. Đó là khoa học cao đẳng, triết học cao đẳng. 3 đoạn phía sau là dạy cho chúng ta tu hành, tức là phương pháp về nguồn, làm sao trở về với tự tánh. Đây tức là trong Thiền Tông Trung Quốc chỗ gọi là trước khi cha mẹ chưa sanh, bản lai diện mục. Bản lai diện mục của anh là Phật, anh làm sao quay đầu lại để về nguồn, lại về đến Phật vị, về đến trên quả vị của Phật. Phần sau là nói về phương pháp, giảng thật hay, chúng ta hiểu rõ cả vũ trụ, tất cả vạn sự vạn vật cùng mình là một thể, là một cái tự tánh biến hiện ra. Lấy lối nói của nhà khoa học hiện nay, đích thật trong khoa học và chỗ nói về năng lượng không sanh không diệt, đó là tự tánh, tánh đức. Hiện tượng vật chất cùng hiện tượng tinh thần, cả thảy đều là năng lượng biến hiện ra. Trong Phật pháp gọi năng lượng là pháp thân. Pháp thân chẳng phải vật chất, cũng chẳng phải tinh thần. Tuy nhiên, hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần gồm cả hiện tượng tự nhiên hiện nay, cả thảy đều là tự tánh biến hiện ra. Cho nên, tự tánh là phần chính yếu tạo ra vạn vật. Trong tôn giáo xưng nó là thần, xưng là thượng đế. Trong Phật pháp chẳng có danh từ này. Phật pháp gọi là tự tánh, gọi là pháp thân. Biến cách nào đều giảng rất rõ ràng. Tại sao có thể biến? Sau khi biến, nó không ngừng đang phát triển, không ngừng đang nảy sinh biến hóa. Bên trong đây đạo lý rất sâu. Tuy nhiên, chúng ta học Phật đã tích lũy kinh nghiệm và tâm đắc của mấy mươi năm tu học, chúng ta đối với bài văn này có thể xem hiểu được có thể thể hội được. Đối với nó, tin sâu chẳng nghi. Khẳng định, đối với hiện tượng tự nhiên thiên biến vạn hóa, so với nhà khoa học giảng càng thấu triệt, càng viên mãn hơn. Vả lại, Phật Pháp đích thật là khoa học. Những gì Phật dạy cho chúng ta đó, chúng ta nghe hiểu rồi, đây cũng gọi là khai trí tuệ. Trí tuệ này gọi là giải ngộ. Anh là nghe người ta nói, kể như khai được một nửa, đến lúc nào mới thật sự gọi là khai trí tuệ? Anh phải đem những gì Phật nói đó chứng thật. Chính anh tự chứng được thì anh đã thật sự khai ngộ. Đây là khoa học. Khoa học là cầu chứng cứ. Anh chỉ nghe nói, chính anh chưa có chứng đắc. Đây chẳng kể là của anh, đó là của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Chính mình làm sao chứng đắc? Cho nên bài luận văn này nửa bộ sau là dạy cho chúng ta chứng đắc. Phật Pháp nói pháp môn, pháp là phương pháp, môn là đường lối, môn đạo. Pháp môn vô lượng vô biên, trong kinh giáo thường gọi là 84,000. Thật chẳng phải giả, phương pháp nhiều vô cùng, song nguyên lý, nguyên tắc của nó chỉ có một. Không luận phương pháp gì, nếu có thể phù hợp với nguyên lý, nguyên tắc này, thì cả thảy đều là Phật Pháp. Phật là nghĩa giác ngộ, là phương pháp thật sự giúp cho chúng ta giác ngộ. Danh từ Phật học gọi là Phật Pháp, nghĩa này phải biết. Quả thật giúp cho anh giác ngộ, phương pháp này là gì? Là nhìn thấu, buông xuống. Nhìn thấu, Phật có thể giúp anh. Còn buông xuống, Phật không giúp được. Buông xuống là việc của riêng anh, Phật chẳng giúp được tí nào cả. Nhìn thấu là Phật giúp cho anh giác ngộ, đem chân tướng sự thật, anh đều liễu giải thấu triệt. Tuy nhiên, chứng ngộ là phải nương nhờ chính mình. Chứng ngộ là phải buông xuống, buông xuống cái chướng ngại của anh. Tại sao anh không quay lại được? Vì anh có chướng ngại. Tại sao không thể thấy tánh? Vì có chướng ngại. Chướng ngại có hai đại loại là phiền não chướng và sở tri chướng. Hai đại loại này hầu như đều là sẵn có trong lúc ra đời, rất là rắc rối. Cho nên chân chính tu hành, không luận tu pháp môn nào, quý vị hãy nắm lấy hai cương lĩnh này thì công phu tu hành mới đắc lực, mới có tiến bộ. Quý vị sẽ có được pháp hỷ sung mãn. Quý vị học Phật sẽ cảm thấy học Phật rất vui, có được thu hoạch. Thu hoạch đầu tiên là thân tâm khỏe khoắn. Quý vị không còn phiền não, tham sân si mạn buông xuống hết, không còn phiền não. Quý vị có thể sống rất hạnh phúc, rất vui sướng, thân tâm khỏe khoắn. Đây là cái đầu tiên quý vị có được. Nếu cái này chưa có được, nói một cách khác là phiền não tập khí quý vị chưa buông xuống, vậy thì không được. Cái gì là thiện, cái gì là ác, cái gì nên buông xuống, cái gì nên đề thăng, trong kinh giảng rất tường tận. Phiền não tập khí, thông thường chúng ta gọi là tự tư ích kỷ, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạn. Những thứ này phải buông xuống. Những thứ này là cái tâm luân hồi, cái niệm luân hồi. Những thứ này không buông được thì quý vị sẽ không thoát ly nổi lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi là giả, chẳng phải thật. Thật sự đem kiến tư phiền não buông xuống thì lục đạo không còn. Lục đạo đến như thế nào? Là kiến tư phiền não biến ra. Kiến là kiến giải sai lầm, anh hoàn toàn sai, nhìn sai rồi. Tư là tư tưởng, cách nghĩ sai lầm. Phật trong kinh đều đã phân loại cho chúng ta, nói rất tường tận, rất rõ ràng. Đây là vật chế tạo ra luân hồi. Sau khi buông xuống rồi thì luân hồi không còn. Luân hồi đã mất dạng, luân hồi không còn nữa, giống như chúng ta nằm mộng tỉnh trở lại. Tỉnh trở lại là cảnh giới gì? Là tứ thánh pháp giới trong thập pháp giới: Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Cảnh giới này hiện tiền, song cảnh giới này vẫn chưa phải thật, nó là sở chi chướng biến hiện ra. Lục đạo là phiền não chướng biến hiện ra. Sau khi kiến tư phiền não buông xuống rồi thì lục đạo không còn nữa. Sở tri chướng gọi là trần sa phiền não. Là gì? Là phân biệt biến hiện ra. Tiến thêm một bước nữa, không những tôi không chấp trước mà cái niệm phân biệt đều không còn. Lại đề thăng lên tí nữa, đối tất cả pháp không khởi tâm, không động niệm thì tứ thánh pháp giới không còn, thập pháp giới không còn. Cho nên thập pháp giới chẳng phải thật. Khi thập pháp giới không còn thì anh đi đến đâu? Đó tức là thập báo tràng nghiêm độ của chư Phật. Trong Đại Thừa Giáo gọi là nhất chân pháp giới. Đến được nơi này thì cách ly Phật quả cứu cánh viên mãn rất gần, không xa nữa. Cho nên nguyên tắc tu hành chung tức là hiểu rõ chân tướng sự thật, buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc. Chúng ta không thể nào không biết. Nó có thể giải quyết vấn đề của lục đạo, có thể giải quyết vấn đề của thập pháp giới. Còn vấn đề thiên tai nhân họa trước mắt chúng ta, đó chỉ là việc nhỏ vụn vặt tầm thường, giải quyết dễ dàng như trở bàn tay. Cho nên Phật pháp quả thật có thể giải quyết vấn đề, chẳng phải lời dối trá. Nó quả thật có hiệu quả. Các bạn học Phật nên có lòng tin. Kinh Hoa Nghiêm đến ngày nay chúng tôi đã giảng được nhiều năm như vậy, đã giảng trên 4.000 giờ mà vẫn tiếp tục giảng. Tại sao phải giảng kinh này? Vì phải giảng kỹ để giúp cho chúng ta nhìn thấu. Thật sự nhìn thấu rồi thì chính anh sẽ tự động buông xuống. Điều này không cần khuyến cáo. Nghe kinh, nghe được 10 năm, 8 năm, nghe rất lâu, đại kinh đã nghe bao nhiêu lần vẫn không buông xuống được. Là nguyên nhân gì vậy? Vì nghe chưa hiểu. Đây là thật chẳng phải giả. Vì sao họ không hiểu? Vì họ có nghiệp chướng. Đừng nói chi tôi giảng họ không hiểu, mà dù cho Phật đến giảng họ cũng nghe không hiểu. Vì họ có nghiệp chướng, tức là cái niệm tự tư ích kỷ quá nặng. Đây là cái chướng ngại rất lớn. Tham sân si mạng quá nghiêm trọng nên họ nghe không hiểu. Hằng ngày đều nghe, nghe đó hình như đúng mà lại là sai, nghe không hiểu. Cho nên họ chẳng chịu buông xuống. Nếu thật sự nghe hiểu rồi thì họ lập tức buông bỏ. Càng buông bỏ thì càng thâm nhập, thì anh hiểu lại càng nhiều. Đạo lý là tại chỗ này. Cho nên khi chúng tôi muốn nghe kinh, trước khi nghe kinh phải đem vọng niệm buông xuống, nhiên hậu mới đi nghe kinh thì đó có thể nghe hiểu. Còn tâm trạng hấp tấp nóng nảy, trong lòng tràn đầy ý niệm tự tư ích kỷ, tràn đầy danh văn lợi dưỡng thì họ rất khó nghe lọt được vào tai. Cho dù thích nghe cũng đem nghĩa kinh nghe sai lịch. Đây là thật chẳng phải giả. Chúng tôi đã học tập được bao nhiêu năm nay, kinh nghiệm của cũng rất nhiều. Tôi theo thầy tôi học tập, bạn học rất nhiều. Phàm những người có nhiều khuyết điểm, tuy họ theo thầy thời gian rất dài mà chẳng thành tựu. Nếu thật sự có thể trong thời gian học tập đem tâm định xuống, đem tâm thu liễm, Đại Thế Chí Bồ Tát giảng về nhiếp cả sáu căn tịnh niệm nối tiếp. Quả thật, nếu làm được điều này thì được. Những gì anh nghe được đó thật sự thọ ích, quả thật thọ ích, thì sao họ có thể không làm? Cho nên, nghe kinh mà nghe không hiểu thì cứ coi họ có làm được không. Nếu thật sự làm được thì họ nghe hiểu. Nếu họ không làm được, tức là nói rõ họ nghe không hiểu. Điểm này rất quan trọng. Pháp thế gian và xuất thế gian đều xây dựng trên cơ sở của hai chữ thành kính, thành tín. Đại sư Ấn Quang dạy cho chúng ta phải thành kính. Lời này thật hay. Một phần thành kính thì được một phần lợi ích. Nếu anh chẳng có thành ý, chẳng có tâm cung kính thì không được chi cả. Thế gian pháp, Phật pháp đều không ngoại lệ. Một phần thành kính thì được một phần lợi ích. Mười phần thành kính thì được mười phần lợi ích. Vị thầy quan sát học sinh, chúng ta có thể tin rằng học sinh tuy rất nhiều, đứa học sinh nào có được thành tựu, đứa học sinh nào không thể thành tựu, vị thầy nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Trong lịch sử Trung Quốc, có một đại nho gia đời nhà Hán tên là Trịnh Huyền. Khi ông ta còn là học sinh, thầy ông là Mã Dung. Ông theo học thầy Mã 3 năm. Khi rời đi, trong lòng ông Mã Dung rất rõ. Trọn đời ông Mã Dung học được đó, ông ta đều học được hết cả. Là một người như vậy, làm sao ông biết? Vì cậu học trò này rất chuyên tâm nghe giảng bài, tâm địa thanh tịnh, chẳng có tạp niệm. Ông Mã Dung ở vào thời đại đó làm quan rất lớn, tương đương với chức bộ trưởng hiện nay. Địa vị cao như vậy, giảng bài ông lại còn thích nghe âm nhạc. Phía sau giảng đường có một tấm màn vải, sau tấm màn vải trong nhà còn có nuôi ca kỹ, chúng đang diễn tấu âm nhạc. Ông ta một mặt thưởng thức âm nhạc, một mặt giảng bài. Phía sau màn đều là con gái rất trẻ, học trò đều nhìn ngược ngó xuôi. Duy chỉ có Trịnh Huyền 3 năm chẳng thèm liếc nhìn phía sau màn, thật là lợi hại. Cho nên ông ta nói những cái của ông ta đều bị học trò học hết ráo. Ông như bất động, chuyên chú nghe thầy giảng dạy. Thật vậy, ông Mã Dung có nhiều học trò như vậy, chẳng có một người nào để lại tiếng thơm cho đời sau. Chỉ có một mình Trịnh Huyền trở thành nhất đại đại nho, vả lại thành tựu vượt hơn thầy mình. Đích thật chỗ gọi là thanh xuất ư lam, nhì thắng ư lam. Chuyên tâm tức là cung kính. Lúc nghe giảng bài mà lòng còn tạp niệm, còn vọng niệm, đó là không cung kính. Vị thầy rất rõ thấy được. Cho nên chúng ta học Phật phải bằng tâm chân thành cung kính, phải thật sự đem kinh chỗ nói về chân tướng của vũ trụ nhân sinh nghe hiểu. Nhiên hậu anh chịu buông xuống, anh buông được một phần thì khế nhập được một phần, buông được 10 phần thì nhập cảnh giới được 10 phần, quả thật có được thụ dụng. Hôm nay thời gian tuy nhiều, tôi xin chia sẻ với các bạn đồng tu đều là tâm đắc của tôi học tập được trong bao nhiêu năm nay. Xin cúng dường quý vị tại đây. Chúng ta phải bằng tâm chân thành, thiết tha học tập. Trước phải giải, nhiên hậu mới buông xuống. Sau khi giải rồi thì tự nhiên quý vị sẽ buông xuống. Buông xuống thì liền nhập được cảnh giới. Công đức lợi ích thù thắng không cách gì tưởng tượng được. quả thật là tự lợi lợi tha. Không luận thế gian này có loạn thế mấy, tai nạn có nhiều đi nữa, quý vị có thể như như bất động. Dù cho tai nạn hiện tiền, chẳng kinh, chẳng sợ. Vì sao? Vì ta đã có chỗ tốt để đi. Nếu tâm quý vị vừa hoảng sợ, thì liền đi vào tam đồ mất. Phiền phức này lớn lắm. Không kinh, không sợ, ta có chỗ tốt để đi. Ngày ngày nguyện cầu A-di-đà Phật đến tiếp dẫn. Lúc ấy A-di-đà Phật quả thật đã đến, quả thật đã xuất hiện. Hoàng hoàng hỷ hỷ, một mấy mây kinh sợ đều chẳng có. Cho nên tất cả những tai biến quý vị sẽ rất rõ ràng, minh bạch. Tiền nhân hậu quả đều thông đạt vô ngại, thì cái niệm sợ sệt kia đương nhiên không còn nữa. Hy vọng các bạn đồng tu chúng ta cố gắng tự mình thiết tha tu học, chính mình thân tâm được khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thuận lợi, xã hội tường hòa, quốc thái dân an. Đây gọi là tự lợi lợi tha. Đây là lợi ích chân chính của sự học Phật. Phải để cho xã hội đại chúng nhìn xem cho nhiều, biết được học Phật không phải là mê tín. Học Phật có thể giải quyết vấn đề. Phần báo cáo của tôi hôm nay đến đây, thì giờ đã đến. Xin giảng đến đây. Xin cảm ơn quý vị. A-di-đà Phật. Kính thưa chư vị đại đức đồng tu, quý vị vừa nghe xong buổi khai thị quan trọng của Lão Pháp Sư Tịnh Không tại Tịnh Tông Học Hội Sydney Úc Đại Lợi ngày 13 tháng 3 năm 2010. Dịch giả thành tâm kỳ nguyện chư vị với lòng thành kính thiết tha làm theo lời chỉ dạy của Hòa Thượng để giảm thiểu tai biến khắp nơi trên thế giới, mang lại hòa hài an tường cho xã hội nhân loại. Đây mới là ý nghĩa chân chính của sự học Phật. Mong thầy, mong thầy. A Di Đà Phật. Sydney, ngày 1 tháng 4 năm 2010. Thành trí hiệp thập.